Thì lập tức những vị tăng trong chùa đều cho đây là cái thứ thường thức Phật giáo đơn giản nhất, cho nên đều cùng trả lời lấy mật hạnh làm đệ nhất. Ông Bùi Hưu không có bằng lòng vì câu hỏi này, rồi lại hỏi vậy thì ở đây có thiền sư không? Lúc đó có thiền sư Long Nha Cư Đôn đang trồng rau ở sau vườn. Thì tăng trong chùa mới đi ra ngoài vườn á, mời cái ông thiền sư này vào. Bùi Hưu lại đem cái vấn đề trên hỏi: La Hầu La đệ nhất về cái gì? Thiền sư Long Nha không chút do dự đáp liền: không biết. Bùi Hưu nghe xong rất mừng, lễ bái và tán thán là trong vải rách có buộc chân châu. Bây giờ quý vị, lâu nay mình cứ nói là La Hầu La mật hạnh, mà mình có biết cái mật hạnh là cái gì không? Phải không ạ? Mình nói rất là lanh lẹ mật hạnh, mà không, chính mình cũng không biết ông mật hạnh gì nữa. Cho nên có mấy kỳ cô nghe các em mà đi thọ giới hỏi cô mật hạnh là cái gì vậy cô? Là mình không biết hạnh mật đó là cái gì. Nhưng mà khi mình ai hỏi mình trả lời rất rành rẽ: La Hầu La đứng đầu về mật hạnh. Rõ ràng là chỉ theo lời mà đáp. Còn Ngài Long Nha, Ngài đáp đúng cái chỗ chân thật. Không biết. Mình mà đụng hai chữ không biết thì trong đầu của mình nó sạch sạch trơn hả, đúng không ạ? Nó sẽ không còn gì cả. Ngay cái khi cái đầu mình không còn một cái suy nghĩ tình thức nào nữa thì cái gì đang hiện tại? Đó, người xưa họ chỉ thẳng cái chỗ mà Phật muốn chỉ. Chỗ này nếu muốn hội được chỉ có là không tâm thôi. Thì vua Trần Anh Tông, hồi nãy là mình qua Trần Thánh Tông rồi phải không? Rồi Trần Nhân Tông, thì vua Trần Nhân Tông sinh ra ai? Trần Anh Tông. Thì Trần Anh Tông á là được ý chỉ từ tôn giả Pháp Loa. Ngài Pháp Loa có hiệu là gì thưa đại chúng? Mình chỉ quen là Ngài Pháp Loa mà không biết Ngài hiệu là gì. Ai nhớ? Hiệu là Phổ Tuệ. Ngài mời tôn giả Phổ Tuệ đến gặp và hỏi: thế nào là dụng tâm chặt thẳng? Lúc này là lúc đang bệnh, bệnh gần chết. Một ông vua bệnh gần chết không có cần mời ngự y mà đi mời thiền sư, không hỏi thuốc mà hỏi một câu: thế nào là dụng tâm chặt thẳng? Chúng ta thấy càng bệnh càng quyết liệt, phải không ạ? Còn mình á, thì không biết khi bệnh mình sẽ chạy đi tới mấy ông thầy thuốc. Ngài Phổ Tuệ đáp: Nhân tâm điều ngự có nói, buông xuống, buông xuống, buông chẳng xuống chính là kẻ ấy. Lại người xưa nói, một niệm chẳng sanh, tức Phật như như. Mình thấy các ngài không nói khác nhau. Buông xuống, buông xuống. Buông tới mà hết buông được rồi thì chính là chỗ đó. Chỗ đó là chỗ một niệm không sanh, thì đó là Phật như như. Như vậy cái dụng tâm chặt thẳng chỉ là cứ buông, buông cho tới cái chỗ muốn hội được chỉ là không tâm. Còn nếu mà mình dụng tâm để mà học, để mà tu cho tới chỗ chứng đắc, thì đây mình sẽ rơi vào trong cái bệnh gọi là bệnh tạo tác. Bệnh tạo tác. Trong nhà thiền nó có 2, 3, 4 cái bệnh. Trong đó là bệnh nhậm và bệnh tác. Bệnh nhậm là mặc tình buông lung theo tình thức. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, mà theo tình thức. Còn bệnh tác là cố gắng mà trong cái nghĩa cũng theo tình thức. Lấy ý chí để tu mà do tình thức chứ không phải cái tu từ bổn tâm. Là chúng ta thấy là khi nào mà mình bỏ được cái tâm thủ xả chia chẻ thì lúc đó mới gần đạo. Và Ngài nói là tâm như cây đá mới có phần tương ưng. Các thiền sư cứ nhắc mình là thôi hết đi, tro tàn khói lạnh đi, lò hương miếu cổ đi. Là tại vì cái tâm mình nó rất là nồng nhiệt, nóng bỏng với những cái sự cố trên đời. Mình nghe một tin tức gì ở đâu là mình lập tức hỏi tới. Có việc gì xảy ra ở Bảo Lộc, ở Lâm Đồng vân vân, mình hỏi tới. Thì các ngài dạy mình buông hết, thì chỗ đó gọi là tâm như cây đá. Nói là cây đá không có nghĩa là chìm trong cái chỗ không lặng, mờ mịt. Mà cây đá này có nghĩa là đừng có phản ứng. Đó, nghe biết hết nhưng mà như cây đá không có phản ứng. Quý vị thấy mình lấy một cái cây thiệt to mà mình đánh vô gốc cây thông, nó có thể trầy cái vỏ, phải không ạ? Nó có thể rung cái cây, nhưng mà nó có phản ứng gì không? Nó không phản ứng gì hết. Đó, thì cái người tu học tập cái chỗ cây đá là như vậy. Thấy nghe rõ ràng nhưng mà không có phản ứng. Như vậy thì mới có phần tương ưng. Cái chỗ không cây đá, không có thủ xả này, chúng ta cũng khéo, đừng có tưởng là tro tàn khói lạnh rồi mình chấp vào chỗ đó. Thế mà cái gì chấp vào đều là sai hết. Nghe cây đá, nghe tro tàn khói lạnh là chấp vô đó thì nó sẽ chìm vào hang quỷ. Chỉ là không theo tình thức thì gọi là như vậy. Ngài ông Bùi Hưu ông hỏi tiếp: như hiện nay có các thứ vọng niệm, làm sao nói không? Ông hỏi rất là giống mình. Thì Ngài đã dạy về Phật tâm, nghe thì tôi cũng hiểu, nhưng mà hiện nay trong cái đầu của tôi nè, nó có đủ thứ vọng niệm, làm sao mà nói không được? Đáp: vọng vốn không thể, tức là tâm ông khởi lên. Nếu ông biết tâm ông là Phật, tâm vốn không vọng, đâu có khởi tâm lại nhận là vọng. Nếu ông không sanh tâm động niệm, tự nhiên không vọng. Sở dĩ nói tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Cái vọng nó vốn không có thể,